Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 1 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng bị bắt. Bộ Quốc phòng Việt Nam lên tiếng vụ quân nhân 19 tuổi chết vì tự tử. Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập và Đài Loan bày tỏ hy vọng sẽ ký được thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, còn được biết tên là Lê Dũng Vova, vừa bị bắt sáng nay vào ngày 30 tháng 6 tại quê nhà ở Hà Nội, sau hơn một tháng bị công an truy nã đặc biệt, theo tin từ gia đình. Từ thủ đô Hà Nội, bà Bùi Thị Huệ, vợ ông Dũng, cho VOA biết rằng ông bị bắt khi đang ở nhà của một người quen và chủ ngôi nhà này cũng bị an ninh đưa đi. Bà nói:
sáng nay thì em cũng nhận được tin từ người nhà là anh Dũng bị bắt tại quê nhà. Trong cái quá trình mà bắt đi thì anh người nhà cũng bị bắt đi.
VOA đã liên lạc chính quyền, công an huyện Ứng Hòa và công an Hà Nội để xác nhận thông tin ông Dũng bị bắt nhưng chưa được phản hồi. Hôm 30 tháng 6, tổ chức nhân quyền Article 19 có trụ sở ở London, Anh Quốc bày tỏ quan ngại trên đăng Twitter về việc ông Dũng bị bắt. Tổ chức này viết: chúng tôi rất quan ngại về việc bắt giữ nhà báo độc lập Lê Văn Dũng sáng nay với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Việt Nam tiếp tục sách nhiễu và bỏ tù những tiếng nói độc lập, tổ chức Article 19 viết. Được biết trước đó ông Dũng từng bị bắt hụt vào ngày 25 tháng 5 và vào ngày 28 tháng 5, Công an Hà Nội đã ra lệnh truy nã ông với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Lê Dũng Vova được biết là người điều hành kênh CHTV trên YouTube, một kênh truyền thông lề dân phát sóng trên mạng xã hội với nội dung tố cáo các sai phạm của nhà nước, tư vấn pháp lý cho dân oan và cổ vũ quyền tự do công dân. Vào tháng 3, ông Dũng cho VOA biết ông có ý định ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và rằng ông liên tục bị an ninh gửi giấy triệu tập liên quan đến các clip có nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng ông Lê Dũng Vova là một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc nhà báo độc lập. Trang Công an Nhân dân viết, ông Lê Dũng Vova là một đối tượng chống đối nổi tiếng trên mạng Internet với những màn hồ ngôn loạn ngữ khi xuất hiện trên cái gọi là đài truyền hình CHTV, CHTV Việt Nam, được phát trên nền tảng YouTube và Facebook. Cơ quan tuyên truyền của Bộ Công an Việt Nam nhận định, rõ ràng hoạt động của ông Lê Dũng Vova đã vi phạm nghiêm trọng quy định của luật báo chí, đi ngược lại với chức năng mục đích của báo chí là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Hôm 29 tháng 6, công ty Facebook của Mỹ đã nạp đơn kiện 4 người Việt Nam và một công ty tiếp thị ở bang California về việc chạy các quảng cáo trái phép và lừa đảo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, theo hãng tin Reuters. Công ty kiện một nhóm cá nhân cư ngụ tại Việt Nam, những người mà họ cho rằng đã lừa các nạn nhân tự xâm nhập tài khoản của họ và chạy các quảng cáo trái phép có giá trị hơn 36 triệu đô la, theo hãng tin Reuters. Trong thông cáo báo chí vào ngày 29 tháng 6, công ty Facebook cho biết đã khởi kiện 4 cá nhân người Việt Nam đã sử dụng một kỹ thuật gọi là đánh cắp phiên hay đánh cắp cookie để xâm nhập vào tài khoản của nhân viên các đại lý quảng cáo và tiếp thị. Các nạn nhân đã bị dụ dỗ cài đặt một ứng dụng có tên là Ad Manager for Facebook từ Google Play Store, theo thông cáo của Facebook. Facebook cho biết ứng dụng này không liên quan đến Facebook và ứng dụng đã thực hiện thu thập thông tin người dùng, tài khoản và mật khẩu. Sau khi có thông tin đăng nhập, nhóm người này cấp quyền cho các trang lừa đảo để quảng cáo tiếp cận người dùng. Cũng theo thông cáo của Facebook, 4 người Việt bị kiện là Thiêm Hữu Nguyễn, Lê Khang, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Hữu Dung hiện đang cư ngụ tại Việt Nam. Ngoài việc bị cáo buộc lừa đảo nhân viên các đại lý quảng cáo, nhóm người này còn bị cáo buộc hỗ trợ cho các hành vi lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài khoản quảng cáo. Theo Facebook, ước tính quảng cáo trái phép mà nhóm này đã chạy có giá trị hơn 36 triệu đô la. Facebook cho biết trong thông cáo, Facebook đã hoàn tiền cho các nạn nhân và giúp họ bảo mật tài khoản. Cũng hôm 29 tháng 6, công ty Facebook cũng khởi kiện một công ty về marketing ở bang California và các đại lý chịu trách nhiệm về một kế hoạch quảng cáo Bell & Switch, còn gọi là câu view và chuyển đổi trên Facebook. Theo cáo buộc, công ty NMJ USA đã chạy quảng cáo lừa đảo trên Facebook để quảng bá việc bán hàng hóa như quần áo, đồng hồ và đồ chơi.
Trả lời về trường hợp một quân nhân 19 tuổi bị cho là treo cổ tự tử chết trong lúc đi nghĩa vụ quân sự đang gây bức xúc trong công luận Việt Nam, Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng Việt Nam chiều 30 tháng 6 khẳng định phát hiện quân nhân Trần Đức Đô chết trong trạng thái treo cổ và cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời cảnh báo thêm rằng các thế lực thù địch đang lợi dụng vụ này để tạo dựng các trang tin giả. Trước đó, trên các mạng xã hội Facebook và YouTube, cộng đồng mạng Việt Nam bày tỏ phẫn nộ và bức xúc sau khi nhiều video được đăng trên các trang mạng này quay lại cảnh gia đình nhận xác quân nhân Trần Đức Đô và cáo buộc trên thi thể người thân của họ có nhiều dấu hiệu nghi vấn bị đánh chết. Trả lời báo chí trong nước vào chiều 30 tháng 6, Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng Việt Nam nói quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê ở Bắc Ninh, tử vong tại tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường quân sự quân khu 1 vào ngày 28 tháng 6, trong lúc đơn vị tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ Cục Tuyên huấn nói, trong khoảng từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh, lý do đau bụng. Khoảng 14 giờ 20 phút, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50 mét. Các video được gia đình quay lại sau khi nhận xác Trần Đức Đô cho thấy thi thể của quân nhân này có nhiều vết thương trên đầu, sau gáy, trên ngực, miệng, v.v., mà theo người nhà tố cáo là toàn vào chỗ hiểm và giống như bị tra tấn dã man. Thông báo cho báo chí vào ngày 36, Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng Việt Nam nói, hiện nay các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình lo hậu sự cho quân nhân Trần Đức Đô. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. Trao đổi Vietnamnet, ông Trần Đức Hội, bố của quân nhân Trần Đức Đô cho biết, gia đình vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và thông tin chính thức từ đơn vị để biết chính xác về nguyên nhân tử vong của con trai họ. Ông Hội cho biết, con trai ông viết đơn xin nhập ngũ vào đầu năm 2021. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, anh Đô được chuyển đến tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường Đại học Quân sự Quân khu 1 ở tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục huấn luyện. Nhưng đến chiều ngày 28 tháng 6, ông nhận được điện thoại báo con trai đang được cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép, Thái Nguyên. Nhưng khi gia đình đi đến bệnh viện, ông lại nhận được điện thoại hỏi con trai có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử. Sau đó gia đình ông được bệnh viện thông báo là Trần Đức Đô đã chết bên ngoài bệnh viện, nên bệnh viện không cấp cứu hay xác nhận. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 khẳng định với báo chí rằng không có việc anh Đô bị đánh vì đơn vị đang huấn luyện ngoài thao trường. Quan chức quân đội này cho rằng các vết bầm trên cơ thể quân nhân này có thể do trong quá trình treo cổ tự tử, Đô đã giãy giụa vùng vẫy nên bị sợi dây thừng siết chặt tạo ra vết hằn sâu ở cổ. Và theo lời của Đại tá Nguyễn Xuân Thìn thì các vết xước trên cơ thể Đô không có tác động của ngoại lực. Báo Dân Trí đưa tin. Bình luận về khía cạnh pháp lý liên quan đến vụ này, luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn nói với VOA rằng nếu cho rằng cháu Đô thắt cổ tự tử là chưa thuyết phục cả về nguyên nhân tự tử và cơ chế hình thành các vết thương, vì nếu tự treo cổ thì việc giãy giụa không thể tạo nên các vết thương đó, trừ trường hợp nạn nhân tự dùng vật khác đánh mình bị thương trước lúc treo cổ. Theo nhận định của luật sư Bình, cái chết của quân nhân Trần Đức Đô có phần giống với một số vụ tử vong trước đó ở các đồn công an hay trại giam vì kết luận chưa phù hợp với cơ chế hình thành vết thương. Theo ông, mặc dù thực hư vụ này chưa rõ, nhưng việc điều tra kết luận vụ này khá đơn giản. Luật sư Bình cho rằng cần phải có một cơ quan điều tra giám định độc lập để các vụ việc tương tự được kết luận chính xác và thuyết phục hơn nhằm tạo và duy trì lòng tin nơi công chúng. Hiện những thông tin từ Bộ Quốc phòng đưa ra đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người bày tỏ bức xúc và cho rằng việc quân nhân chết ngay tại đơn vị giữa thời bình là không thể chấp nhận được. Ngoài những thông tin và video clip đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, một trang fanpage trên mạng Facebook có tên là Cộng đồng vì đồng chí Trần Đức Đô vừa mới lập ra đã có đến hơn 32.000 người tham gia tính cho đến tối 30 tháng 6. Một tài khoản Facebook có tên là Cần Một Bờ Vai nói rằng không đi nghĩa vụ quân sự thì bảo là không yêu nước, đi xong bị đánh như thế này thì thử hỏi rằng ai dám cho con em đi nữa bây giờ ạ? Tài khoản này đồng thời tuyên bố rằng dù có bị đánh sập bao nhiêu cái nick thì sẽ lập nick khác và đưa những đoạn video về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô lên để chia sẻ với cộng đồng mạng sau khi những video trước đó được chủ tài khoản đăng lên đều bị xóa bỏ. Đại tá Nguyễn Xuân Thìn hôm 30 tháng 6 nói với báo chí rằng rất nhiều thế lực lập trang giả trên không gian mạng để quy chụp vụ việc và cảnh báo rằng những ai tung tin lên sẽ chịu trách nhiệm theo luật an ninh mạng mà Việt Nam mới đưa ra và áp dụng gần đây.
Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản cầm quyền vào thứ Năm mùng 1 tháng 7 với những hoạt động hoành tráng và một diễn văn quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình tại quảng trường Tiananmen ở Bắc Kinh. Ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời ông Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản đang ở thế thượng phong khi Trung Quốc phục hồi nhanh chóng sau đợt bùng phát COVID-19 và nước này đi theo đường lối lấn lướt hơn trên trường quốc tế. Trong hơn 100 năm qua, Đảng Cộng sản đã viết nên một chương huy hoàng trong lịch sử phát triển của đất nước Trung Quốc và sự tiến bộ của nhân loại. Ông Tập nói hôm 29 tháng 6 trong một buổi lễ vinh danh các đảng viên gương mẫu. Kể từ khi lên nắm quyền Tổng Bí thư Trung Quốc vào cuối năm 2012 và Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2013, ông Tập đã thẳng tay trấn áp nạn tham nhũng làm xói mòn uy tín đạo đức của đảng và củng cố vị trí là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời ông Mao, với việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước. Số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng thêm 2,43 triệu người vào năm 2020 là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ khi ông Tập trở thành chủ tịch nước và hiện 95,15 triệu đảng viên theo dữ liệu công bố hôm 30 tháng 6. Cùng với việc Đảng Cộng sản mạnh lên dưới thời ông Tập và không gian cho sự bất đồng chính kiến bị thu hẹp, quan điểm của công chúng ngày càng mang đậm chất dân tộc chủ nghĩa hơn, với nhiều người Trung Quốc bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu của đất nước, ghi nhận sự lãnh đạo của ông Tập và Đảng Cộng sản. Mặt khác, Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức bao gồm phản ứng dữ dội từ phương Tây về các hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông, và áp lực của họ đối với Đài Loan cũng như triển vọng nhân khẩu học trong nước xấu đi, gây đe dọa đến tăng trưởng kinh tế của nước này. Bắc Kinh hiện cũng vẫn chịu áp lực của thế giới về sự thiếu minh bạch trong việc xử lý sớm ổ dịch COVID-19 khi nó được phát hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc. Về phía người dân, khi được hỏi liệu có muốn Đảng Cộng sản tiếp tục nắm quyền trong 100 năm nữa hay không, cô Fu Yanggen, 27 tuổi, người Bắc Kinh, trả lời rõ ràng và dứt khoát là có. Nhưng bất chấp những thành tựu của Đảng Cộng sản, không phải ai cũng đánh giá cao sự hiện diện đang mở rộng của Đảng. Một sinh viên 21 tuổi họ Lưu nói, gần đây tôi nhận ra rằng mọi thứ chúng tôi thấy và những gì chúng tôi được giáo dục đều liên quan đến Đảng, và điều đó đã làm biến đổi một cách tinh vi đời sống của chúng tôi.
Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Đài Loan, ông John Deng, cho biết hôm thứ Tư 30 tháng 6 rằng ông đã nói với phía Hoa Kỳ là ông hy vọng hai bên có thể ký một hiệp định thương mại tự do, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ trước sức ép không ngừng của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan. Mỹ và Đài Loan vừa tiến hành hội đàm qua mạng về Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư, TIFA, sau một thời gian dài bị trì hoãn. Cuộc đàm phán bị ngưng trệ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama rời nhiệm sở vào năm 2016 và trong nhiệm kỳ của người kế nhiệm là ông Donald Trump. Đại diện thương mại đó đã tập trung chú ý vào Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông Deng, quan chức của Đài Loan, cho phóng viên biết rằng ông đã trực tiếp nêu lên vấn đề về một thỏa thuận thương mại tự do trong 8 giờ hội đàm. Ông nói, chúng tôi bày tỏ với phía Mỹ rằng Đài Loan hy vọng sẽ ký được một hiệp định thương mại. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta tiếp tục làm việc tích cực, chúng ta sẽ có ngày đạt được mục tiêu. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết rằng trong cuộc hội đàm, các quan chức Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Đài Loan và cả hai bên đều bày tỏ ủng hộ công việc chung nhằm tăng cường sự vững chắc và an toàn của chuỗi cung ứng quan trọng. Chính quyền ông Biden đã có động thái tái khẳng định cam kết của họ đối với đảo Đài Loan có chính quyền dân chủ trước sức ép từ Bắc Kinh. vốn luôn khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan. Đài Loan từ lâu đã tìm cách đạt thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ, cho dù một thỏa thuận như vậy với Đài Loan có thể sẽ khiến Bắc Kinh bực bội. Bắc Kinh luôn cho rằng đảo Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc và không có quyền có quan hệ bán giao. Tuần này, một nhóm 42 thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã viết thư cho đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai, đề nghị bà tiến hành các bước để bắt đầu đặt nền móng cho việc đàm phán một hiệp định thương mại tự do FTA hoặc hiệp định sơ bộ khác với Đài Loan. Theo một bản sao của bức thư mà Reuters được xem, bức thư nêu ý kiến rằng duy trì ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ trong khu vực và làm giảm việc Đài Loan phụ thuộc vào Trung Quốc là điều cần thiết để đảm bảo rằng khu vực vẫn tự do và rộng mở.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư 30 tháng 6 cho biết là tàu chiến HMS Defender của Anh đã hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và thực hiện việc đi qua vô hại ở lãnh hải của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng con tàu này đã đi vào lãnh hải của Nga gần Crimea một cách bất hợp pháp vào đầu tháng này để quan sát cụ thể về cách thức các lực lượng của Nga phản ứng ra sao. Khi báo giới đề nghị đưa ra lời hồi đáp, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Johnson nói: "Tôi đã nói từ trước đến nay rồi, con tàu này của Hải quân Hoàng gia Anh khi đó đang tiến hành việc đi qua vô hại ở lãnh hải của Ukraine theo luật pháp quốc tế." Tranh cãi giữa hai bên bắt đầu nổ ra sau khi Nga cho biết hôm 22 tháng 6 rằng họ đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của một tàu khu trục Anh đang di chuyển trên Biển Đen ngoài khơi bán đảo Crimea vốn đã bị Moscow chiếm từ tay Ukraine và sáp nhập vào Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết là không hề có phát súng cảnh cáo nào của phía Nga đối với tàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh. Phía Anh cũng không công nhận tuyên bố của Nga nói rằng họ đã thả bom trên đường đi của con tàu. Anh nói Nga phát tán thông tin không chính xác. Biển Đen là nơi Nga sử dụng để phô trương sức mạnh của họ ở Địa Trung Hải. Trong nhiều thế kỷ, vùng biển này là điểm dễ bùng nổ mâu thuẫn xung đột giữa Nga và các đối thủ cạnh tranh như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Mỹ. Nga chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea từ tay Ukraine vào năm 2014 và coi vùng biển xung quanh bán đảo là hải phận của Nga. Các nước phương Tây vẫn coi Crimea là một phần của Ukraine và bác bỏ yêu sách của Nga đối với các vùng biển xung quanh bán đảo.
Người đứng đầu chính quyền quân quản Myanmar cho biết nước này đang đàm phán để mua 7 triệu liều vaccine Sputnik ngừa COVID-19 của Nga. Giữa lúc chính quyền Myanmar đang cố gắng đối phó với làn sóng lây nhiễm virus corona mới. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn RIA của Nga, Thượng tướng Min Aung Hlaing cho biết rằng sau khi lên kế hoạch ban đầu mua 2 triệu liều, Myanmar hiện đang tính mua 7 triệu liều. Ông Min Aung Hlaing được trích lời nói rằng chúng tôi đã đàm phán để mua thêm từ Nga. Ông không cho biết liệu đó sẽ là vaccine Sputnik V hay loại vaccine Sputnik Light tiêm một mũi. Vị quan chức đứng đầu chính quyền quân quản này vừa trở về sau chuyến công du ở Nga. Ông cho biết nước láng giềng Ấn Độ ban đầu cung cấp phần lớn vaccine cho Myanmar, nhưng đã không thể cung cấp thêm vì dịch bệnh bùng phát ở ngay trong Ấn Độ. Trung Quốc cũng đã gửi cho một số loại vaccine và chúng tôi cũng đã sử dụng chúng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc, ông nói. Myanmar ghi nhận 155.697 trường hợp mắc COVID-19 và 3.320 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch, theo số liệu của Bộ Y tế nước này. Nhưng số ca lây nhiễm được thống kê đã tăng vọt trong tháng này, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lớn hơn nhiều. Nhiều ca nhiễm mới đã được báo cáo từ những nơi gần biên giới với Ấn Độ. Một số chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ lây nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều do công tác xét nghiệm đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Các nhân viên y tế đã tham gia một phong trào bất tuân dân sự để phản đối việc lật đổ nhà lãnh đạo được dân bầu là bà Aung San Suu Kyi. Chính phủ của bà Suu Kyi đã kiểm soát được 2 làn sóng lây nhiễm.
Các bà mẹ còn đang nuôi con sơ sinh sẽ được phép đưa con đến Thế vận hội Tokyo khi cần thiết, các nhà tổ chức của kỳ Olympic 2020 nói với Reuters hôm thứ Tư 30 tháng 6. Các nhà tổ chức đã cấm người nhà của các vận động viên đến dự Thế vận hội do các quy tắc về an toàn thời đại dịch COVID-19, trong khi khán giả nước ngoài cũng bị loại trừ, còn số lượng khán giả trong nước của Nhật Bản sẽ bị giới hạn. Một số vận động viên đã than phiền rằng họ bị buộc phải lựa chọn giữa Thế vận hội và con nhỏ của họ, nhưng phía ban tổ chức cho Reuters biết qua một email rằng hạn chế đã được nới lỏng. do Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra trong thời kỳ đại dịch, chúng tôi rất tiếc không thể cho phép người nhà của vận động viên hoặc vợ chồng đi cùng với họ đến Thế vận hội, ban tổ chức cho biết, và thông báo thêm rằng tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về tình huống đặc biệt đối với một số vận động viên còn đang nuôi con nhỏ, chúng tôi xin xác nhận rằng trong trường hợp cần thiết, trẻ em còn đang bú mớm sẽ có thể đi cùng các vận động viên đến Nhật Bản.
Một di dân tị nạn thời chiến tranh Việt Nam được thả khỏi nhà tù Mỹ sau hơn 30 năm, nhưng mong ước được làm lại cuộc đời và trở thành một công dân tốt của Anh có thể không thành trước nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Anh Lê Hồng Lâm đầu tháng này tới trình diện sở di trú Mỹ theo thủ tục mà những người sau khi được thả khỏi nhà tù nhưng trong thời gian chờ trục xuất về Việt Nam phải làm theo định kỳ. Anh Lâm giờ đây 52 tuổi sau hơn 3 thập niên bị giam trong tù cho VOA biết rằng tại buổi trình diện hôm 7 tháng 6 anh được yêu cầu đi làm hộ chiếu Việt Nam và anh lo sợ đó sẽ là dấu hiệu cho thấy anh sẽ bị đưa trở về Việt Nam trong lần trình diện sắp tới.
Ông cứ nói 1 cho thêm 3 tháng nữa phải đi tới tòa đại sứ xin apply cái job đất mình chứ không thôi là cái Việt Nam passport. Ông hàng lại tháng 9 ngày 8 tây này gặp lại.
Anh Lâm nói với VOA từ California, nơi anh và người em trai lúc đó mới 12 và 10 tuổi, lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, cách đây hơn 40 năm từ một trại tị nạn Hồng Kông.
Đi 42 năm rồi, đâu có biết ai ở đâu, giờ về Việt Nam mình đã không thích cộng sản rồi, giờ mà mình ở bên này về đó nữa, nhất định là cộng sản nó làm khó dễ. Cộng sản nói mình phản quốc này nọ, nói xấu này nọ, nó làm khó dễ.
Suru for Solidarity, một dự án hành động của người Mỹ gốc Nhật vì công bằng xã hội, đang vận động ủng hộ để yêu cầu thống đốc bang California Gavin Newsom trực tiếp ân xá cho anh Lâm để anh có thể ở lại nước Mỹ và thực hiện ý nguyện trả nợ cộng đồng cũng như là một công dân tốt. Anh Lâm và người em trai được đưa tới Mỹ năm 1981 sau một năm sống ở trại dành cho người tị nạn ở Hồng Kông. Người mẹ ruột của anh không đi cùng trong lần vượt biên từ Sài Gòn vì sức khỏe, nhưng gửi anh đi để trông nom người em trai. Tuy nhiên khi đến Mỹ, hai anh em bị chia cắt và có những số phận khác nhau. Bị gia đình bảo trợ hắt hủi và ngược đãi, anh Lâm bỏ nhà ra đi và tìm chỗ dựa trong một băng đảng.
Để đi bộ đời như vậy đó, thì rồi trong tôi cũng gặp những đứa hoàn cảnh như mình vậy, rồi cũng đó, rồi cũng rồi lập băng lập đảng, rồi làm anh em với nhau. Thì sống cái xã hội đen từ lúc bé đến lúc 19 tuổi đã vô tù rồi.
Anh Lâm cho biết anh rời bỏ gia đình bảo trợ đi sống lang bạt khi mới 14 tuổi. Lần đầu tiên anh bị bắt giam khi mới 19 tuổi, anh được thả nhưng 2 năm sau đó bị bắt trở lại vì tham gia giết người trong một lần tranh cãi băng đảng. Anh Lâm cho biết anh đã dùng súng bắn chết một thành viên băng đảng khác và phải thụ án tù chung thân có ân xá tại nhà tù tiểu bang San Quentin.
Lúc mặt anh cũng nghĩ đâu có mình đâu có được ra đâu. Nghĩ là chuyện đấy ban cho anh ra chứ nghĩ cuối cùng là cái hôn. Không có tin là mình được thả nữa.
Trong thời gian ở tù, anh Lâm đã thay đổi nhờ vào việc tham gia các lớp học và sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có một giáo viên mỹ thuật mà anh gọi là dì June. Năm 2019, anh Lâm được đặc xá sau 32 năm ngồi tù, nhưng chờ sẵn anh ở cửa nhà tù là người của sở di trú. Họ đưa anh tới trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ở hạt Yuba. Tại đây, anh Lâm bị giam giữ trong 2 tháng 8 ngày trước khi được thả ra theo quy trình trục xuất. Theo một hiệp định được ký kết giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam năm 2008, những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm hai quốc gia cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao, sẽ được bảo vệ không bị trục xuất trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã diễn giải lại hiệp định này khi cho rằng những người có tiền án tiền sự như anh Lâm sẽ phải bị trục xuất về nơi họ đã rời bỏ ra đi, cho dù họ đã thủ án tù. Gần 40 thượng nghị sĩ và dân biểu Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 4 đã nêu lên quan ngại của họ về việc giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt sau các thông tin về việc 33 người Việt bị trục xuất về nước trên chuyến bay từ Texas hồi tháng 3. Theo các nghị sĩ và dân biểu Mỹ, một bản hiệp định mới được thương thảo dưới thời chính quyền Tổng thống Trump về việc trục xuất người tị nạn Việt vừa được ký kết giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam dưới thời Tổng thống Joe Biden. khi chờ trục xuất, anh Lâm sống tại một khu nhà chuyển tiếp và tham gia cung cấp các dịch vụ và chăm sóc cho những người không nhà ở Oakland. Bà Sasuke Ina, một điều phối viên của nhóm Suru for Solidarity, nói với VOA rằng anh Lâm đã đối xử tốt với mọi người và nhận được nhiều lời khen ngợi.
He got a job, a full-time job, providing services to homeless people in San Francisco in a temporary housing facility.
Anh đã có một công việc toàn thời gian tại một trung tâm cho những người không nhà cửa ở San Francisco. Và anh ấy sắp được nâng lên chức giám sát vì anh ấy đã làm việc rất tốt. Anh ấy đã xung phong làm nhiều việc như quét dọn đường phố và hộ tống người già trong suốt thời gian có các vụ tấn công người gốc Á vì đại dịch.
Dù có một quá khứ phạm tội giết người, nhưng theo bà Ina cho biết, gần đây anh Lâm đã giúp cứu mạng sống của một người vì dùng thuốc quá liều bằng phương pháp hô hấp nhân tạo mà anh đã được đào tạo trong thời gian ở tù. Ông Jeffrey Gray, người được anh Lâm cứu mạng tại trung tâm dành cho những người vô gia cư, nói với KTVU Fox 2 rằng tôi biết ơn anh Lâm, biết ơn vì anh ấy đã ở đó. Suru for Solidarity cùng với Tổ chức Quyền Tự do Dân sự cho Cộng đồng Người Việt, Campuchia và Lào, gọi tắt là CIRAC, Liên minh Di dân của Sacramento, mạng lưới theo dõi giam giữ và một số nhóm vận động khác, đầu tháng này đã tổ chức một cuộc tập hợp ủng hộ lấy chữ ký cho thỉnh nguyện thư gửi đến Thống đốc Newsom để xin ân xá trực tiếp cho anh Lâm. Các tổ chức viết trong thỉnh nguyện thư hiện đã có hơn 3.370 chữ ký rằng nếu bị trục xuất, anh Lâm sẽ đối mặt với một chính quyền thù địch của Việt Nam, chịu sự giám sát của chính phủ và bị coi là kẻ phản bội. Anh ấy sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong việc tìm việc làm và các cơ hội khác để tìm kiếm một sự tồn tại an toàn. Theo quy trình xét duyệt, ân xá của California sẽ phải mất vài năm, nên trước nguy cơ anh Lâm có thể bị trục xuất trong vài tháng, các tổ chức này yêu cầu Thống đốc California trực tiếp ban ân xá cho người mà họ cho là đã bị trừng phạt bằng 32 năm ở tù. Thống đốc Newsom vào năm 2019 đã ân xá cho hai người tị nạn Việt Nam tới Mỹ từng phạm tội lúc còn trẻ nhằm ngăn lệnh trục xuất họ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump lúc đó tăng cường các nỗ lực đưa người gốc Việt có tiền án tiền sự về Việt Nam. Bà Ina nói rằng điều đó làm bà hy vọng Thống đốc Newsom sẽ xét ân xá cho anh Lâm.
Anh Lâm là một người mà chúng tôi nghĩ là xứng đáng được bảo vệ. Chúng tôi cảm thấy là với câu chuyện của anh ấy, nếu chúng tôi có thể xin ân xá cho anh ấy, thì nó sẽ thu hút được sự chú ý đến những người tị nạn gốc Đông Nam Á khác, đặc biệt là Việt Nam, để họ được bảo vệ khỏi bị trục xuất trở lại nơi họ đã rời bỏ đi.
Sau khi được ra khỏi trại giam của ICE, anh Lâm lần đầu tiên được gặp em trai của mình, người giờ đây đã có một gia đình với 3 đứa con và một công việc làm ổn định. Anh Lâm nói cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi khi anh tham gia vào các hoạt động cộng đồng trong hơn một năm qua. Anh Lâm cho biết anh mơ ước có một cuộc sống bình yên, một thứ mà anh chưa bao giờ có, và được trả nợ cũng như đóng góp cho cộng đồng để làm một công dân tốt.
Lúc sau mà cái giấy tờ với chú này mà được em xưa xong xưa hết á, đi đi tới mấy chỗ mấy đứa nhỏ để nói khuyên mấy đứa nhỏ đáng đừng có lên đường quê, đừng có chấp về cái đảng, cái băng đảng, đừng có hút sách này nọ, tụi phải sống để có gia đình như vậy là quý lắm rồi, ráng học, ráng ăn học đi. Có mục tiêu của anh là vậy đó, để giúp cho từ nhỏ nó không có đi sai đường lạc lối như mình. Mình nói ra những cái lời nói của mình, những cái chuyện trải nghiệm của mình đó, cho tụi nó biết, để cho nó có một cuộc sống có ý nghĩa.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 1 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.